Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Ô Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Các quý vị xem kinh văn trang số 15. Hôm qua chúng ta đã học hết đoạn mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi tiếp nhận lời tán dương khen ngợi của mười phương chư Phật cũng như là các vị thị giả của các đức Phật mười phương câu hội về tại Diệu Pháp Đường nơi cung trời Đao Lợi để chứng minh khen ngợi cũng như là để nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói về giảng về cái hạnh nguyện thầm thâm vi diệu của Bồ Tát Địa Tạng vì chúng sinh khổ đau khắp trong mười phương thế giới, đặc biệt là cõi Sa Bà Nam Thiệp Bộ Châu chúng ta này, mà phát Bồ Đề Tâm hành Bồ Tát Đạo để giáo hóa phổ độ chúng sinh, đặc biệt là những chúng sinh ở trong những đường khổ đau như là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Và chúng ta thấy sau khi mà tiếp nhận cũng như là trải qua cái phần chào hỏi xã giao, mình cứ nói nôm na cho dễ hiểu, đó là phần chào hỏi xã giao, gọi là nghi thức ngoại giao của các đức Phật. Thì chúng ta thấy Đức Phật vì muốn vận cái lòng từ bi bao dung để che phủ cho tất cả chúng sinh ở đời mạt pháp sau này. Vì vậy mà Ngài mới phóng ra các áng mây sáng sủa như là áng mây đại viên mãn, nhấn đến cho là gì? Áng mây sáng sủa đại tán thán. Hôm qua chúng ta đã được nghe, nay chúng tôi không nói lại đoạn đó nữa. Và hôm nay, ở trong văn kinh, các quý vị thấy là sau khi phóng ra những áng mây sáng sủa đại tán thán rồi thì ngay khi ấy, trong văn kinh nói là khi ấy Đức Phật phóng ra những áng mây sáng sủa như thế, nhiều đến vô lượng vô biên chẳng thể nghĩ bàn, rồi Ngài lại nói ra những thứ tiếng vi diệu như là. Đó, chúng ta thấy đầu tiên là phóng ra những áng mây sáng sủa. Hôm qua đấy nói mới chỉ là nói khái quát, tổng quan đưa ra 10 thứ áng mây, từ áng mây sáng sủa đại viên mãn cho đến áng mây sáng sủa đại tán thán, đó là biểu pháp. Vì sao lại lấy 10 áng mây này là biểu pháp? Vì chúng ta thường hay nghe thấy nói câu gì nhỉ? Hay nói là khi mọi việc đã được hoàn thiện, thành công tốt đẹp nữa, không còn khuyết thiếu á, thì chúng ta thấy trong nhà Phật thấy có cái câu nói là gì? Gọi là thập phần viên mãn. Thập có nghĩa là 10, tức là 10 phần viên mãn, tức là đã gì? Nó biểu trưng cho gì? Cái sự đã thành tựu tốt đẹp, hay nó là biểu pháp để chỉ cho gì? Tất cả vạn sự vạn pháp đã đều được viên mãn tốt đẹp. Cho nên ở đây á, nếu mà nói ra các áng mây mà Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật phóng ra á, thì hiện ra dùng thần lực của mình để hiện ra trên không trung á, ở trong pháp hội á, ở trên cung trời Đao Lợi á, thì nhiều đến vô lượng vô biên chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể kể xiết được. Nhưng bộ kinh mà cứ nói ra toàn những tên của các áng mây á, thì chúng ta biết là có khi nói hết cả quyển kinh này vẫn chưa hết được những cái tên của các áng mây đó. Cho nên đây chỉ nêu ra là 10 áng mây để biểu trưng, biểu pháp cho cái tâm từ bi bao la rộng lớn của Đức Phật.
cái tấm lòng từ bi và trí tuệ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói riêng và mười phương chư Phật câu hội tại pháp hội đó nói chung. Đó. Còn tiếp theo chúng ta thấy sau khi dùng quang minh, công đức, trí tuệ, thần thông để thể hiện cho chúng sinh nhìn thấy bằng gì? Bằng con mắt. Áng mây thì phải nhìn bằng cái gì đấy? Nhìn bằng con mắt. Và chúng ta ở thế giới Sa Bà của chúng ta thì chúng ta thường gì ạ? Thường các căn chúng ta lấy những cái căn cơ bản để tiếp xúc đó là gì? Ngũ căn. Hay còn gọi là gì? Lục căn. Khi mà ngũ căn thì gì? Bỏ cái ý thức đi. Khi mà gọi đến lục căn thì chỉ thêm cái ý thức vào. Đối gì? Đối với sáu căn, đối sáu cảnh sinh ra sáu trần. Hay gọi là sáu căn đối sáu cảnh, tức là sáu trần đó, sinh ra sáu thức, xin lỗi các quý vị, sáu căn đối với sáu cảnh sẽ sinh ra là sáu thức, đó, gọi là căn trần thức 36 18, gọi là 18 giới đó. Đó thì phối hợp với nhau thì chúng ta thấy là chúng sinh á, cho dù á, thấy nghe hay biết có nhiều đến đâu chứ cũng không ra ngoài cái căn cảnh và thức thành 18 giới mà cứ biến hiện luân chuyển lẫn nhau. Nhưng thường thường chúng ta thấy ở thế giới này thì chúng ta thấy là thường là dùng bằng gì? Mắt. Cái mắt để thấy rất quan trọng. Cái tai để nghe cũng không kém phần quan trọng. Cho nên mắt thấy tai nghe là một điều mà thế gian chúng ta thấy phải gì? Phải xác chứng được, bằng mắt thấy tai nghe thì mới tin. Đã. Thế gian chúng ta thường là phải xác chứng được một sự vật hiện tượng nào đó bằng mắt thấy tai nghe thì chúng ta mới tin đó là thật. Còn mắt chưa thấy, tai chưa nghe, chỉ nghe đồn đoán thôi á, thì thường thường họ cho rằng đấy chưa phải là tin 100%. Cho nên á, ở trong pháp hội đó Đức Phật dùng cái thần lực của mình để thể hiện ra vô lượng các đám mây lành. Các đám mây lành mà tiêu biểu pháp là gì? Nói ở đâu trong kinh này là 10 đám mây lành. Rồi á, sau đó Đức Phật lại dùng bằng cái tiếng pháp âm của mình để thuyết pháp cho chư vị Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ Quỷ Thần ở tại cung trời Đao Lợi nghe. Và nhờ vào cái thần lực và lòng từ bi của Đức Như Lai mà sau này Đức Như Lai nói lại cho Tôn giả A Nan, và bằng cái trí nhớ siêu việt của Tôn giả A Nan tại lần kết tập kinh điển đầu tiên tại hang Bối Diệp sau 7 ngày Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, Tôn giả A Nan đối trước 499 vị đại A La Hán mà trùng tuyên lại kinh này, tức là nói lại kinh này. Ngày xưa tôi được nghe Đức Phật kể lại vào thời bấy giờ, Đức Phật tại ở nơi cung trời Đao Lợi vì thân mẫu mà thuyết pháp như thế, và bài pháp thoại đó lấy tên là gì? Là kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, vân vân. Thì chúng ta thấy, và nhờ vào có lòng từ bi vô hạn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, lòng từ bi và trí nhớ vô cùng tận của Tôn giả A Nan, cũng như là sự truyền thừa mạng mạch Phật pháp trải qua các đời tổ sư và hộ trì, sự hộ trì của các vua chúa quan lại, tín đồ Phật tử thiện nam tín nữ của chúng ta trải qua hơn 2.000 năm nay, hay hơn 2.500 năm nay, chúng ta may mắn được học và được đọc tụng thọ trì bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này. Chúng ta thấy sau khi dùng cái công đức, lòng từ bi và trí tuệ thì hiện ra các áng mây lành để che chở cho chúng sinh rồi. Và chúng ta thấy hôm nay, qua bài học này, chúng ta thấy Đức Phật lại tiếp tục dùng những pháp âm vi diệu để nói ra những tiếng vi diệu như là gì? Tiếng vi diệu đàn Na Ba La Mật, tiếng vi diệu Thi La Ba La Mật, tiếng vi diệu Sần Đề Ba La Mật, tiếng vi diệu Tỳ Lê Gia Ba La Mật, tiếng vi diệu Thiền Na Ba La Mật và tiếng vi diệu Bát Nhã Ba La Mật. chúng ta thấy đây là gì? Sáu loại tiếng vi diệu gọi là cao tột nhất trong các pháp tu của gì? Của các hàng Bồ Tát. Đó chính là gì? Là sáu pháp ba la mật. Đàn na ba la mật là phiên âm từ tiếng gì? Tiếng Phạm. Dịch sang cái tiếng Trung Quốc dịch là gì? Bố thí ba la mật. Đàn na ba la mật dịch là gì? Bố thí ba la mật. Bố thí nghĩa là gì? Bố thí không phải đơn giản đâu các quý vị. Bố thí không phải là chúng ta chỉ có thấy là gì, đem một chút tiền tài của cái, đem gì, đem cho người nghèo, đó gọi là gì? Gọi là bố thí đâu. Bố thí cái đó tất nhiên gọi là bố thí, nhưng bố thí đó chưa phải là đầy đủ. Mà bố thí ở trong á, trong Phật giáo á, nó có ba nghĩa đầy đủ, ba nghĩa căn bản. Đó là gì? Đó là tài thí, là pháp thí và vô ý thí. Đó. Bố thí đầy đủ ở trong Phật giáo nó phải đầy đủ ba cái. Đó là tài thí, pháp thí và vô ý thí. Thế nào là tài thí? Tài thí thì lại chia thành hai, có nội tài thí và ngoại tài thí. Trong kinh Phật Thuyết Vị Tằng Hữu Kinh á, có kể về rất nhiều những câu chuyện về tiền thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Khi còn hành Bồ Tát Đạo, Ngài á, vì muốn tận độ chúng sinh, muốn gieo duyên với hằng hà sa số các loại chúng sinh khổ đau và muốn tận độ họ, cho nên á, Ngài dùng rất nhiều các phương tiện nhẫn đến có chúng sinh á, cần cầu là gì? Là đến gì? Nội tài thí như là xương, máu, thịt, tim, gan, phèo, phổi, mắt, mũi, chân, tay của gì? Của Bồ Tát. Thì Bồ Tát cũng sẵn sàng xả thí thân mạng của mình, không có luyến tiếc. Đó gọi là nội tài thí. Đem cả xương, máu, thịt cho mình để bố thí cho chúng sinh, gọi là nội tài thí. Ví dụ như sang tuần sau, tăng ni trong chùa này cùng với các cháu học sinh sinh viên trong câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử Hương Tử Bi tổ chức một cái khóa tu rất có ý nghĩa. Khóa tu này là khóa tu có ý nghĩa gì? Ngoài tu Phật học Phật ra còn làm một cái đợt gọi là đại bố thí, gọi là nội tài thí. Đó là gì? Là hiến máu nhân đạo để cứu những bệnh nhân nghèo, những bệnh nhân mà điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng không may gặp những cái căn bệnh hiểm nghèo, cần tới gì? Những giọt máu phù hợp với gì? Cái nhóm máu của mình, như vậy nhóm máu A, nhóm máu B, nhóm máu O vân vân chẳng hạn, thì mới có thể cứu chữa họ, kịp thời cứu chữa họ qua những cái giai đoạn thập tử nhất sinh ở trên giường bệnh. Cho nên ở chùa của chúng ta mỗi một năm 3-4 năm trở lại đây, năm nào chúng ta cũng tổ chức được cái khóa tu cho các bạn sinh viên và lớp trẻ đó để tổ chức cộng với là hiến máu. Có năm là đến 4 lần hiến máu. Mà năm ít nhất thì chúng ta cũng phải được 2 lần hiến máu. Trong những cái pháp hội khóa tu đó, mở cái pháp hội nội tài thí kết duyên với chúng sinh đó, thì các quý vị biết là các sư trong chùa chiếm đến 90% là cũng tự mình cũng tổ chức bố thí và hiến máu nhân đạo. Đó gọi là pháp nội tài thí. Thậm chí có những vị các biết không, có những chú tiểu tuổi chưa đủ 18, đôi mươi, mới có 16, 17 thôi, nó giả vờ là vì nó muốn làm cái việc đó, nhưng theo đúng luật là không được. Nhưng mà vì nó muốn phát cái tâm đó, nó khai lên rồi với những người làm cái, những người trong ban y tế để tiếp nhận máu, nó khai lên là gì? Khai lên 18 tuổi để đủ tuổi để được hiến máu. Có những chú, những cô, người ta phải 40 cân trở lên, 42 cân, 40 cân, 42 cân trở lên mới đủ cân để hiến máu. Thì nó không được, nó vào khám nó có 37, 38 cân không được. Nó vào nó đem thêm, cho thêm mấy cái vật nặng nặng vào trong túi sang nó cân, thế là đủ cân để hiến máu. Đó một cái tinh thần, mà cái tinh thần gọi là nội tài thí để gieo duyên với chúng sinh. Mà trong các khóa tu đó chúng ta biết là hiến máu ở đâu thì cũng tốt, nhưng hiến máu ở trong chùa. Thầy chủ trì và chư tăng ni ở trong chùa phát nguyện rằng á, tất cả những giọt máu mà của các bạn thiện nguyện viên, các bạn sinh viên và các Phật tử và những người chưa phải là Phật tử đến ở trong ngôi chùa Khai Nguyên này để hiến máu, thì nguyện rằng những bệnh nhân được nhận được những cái giọt máu của những người hiến máu ở tại ngôi chùa Khai Nguyên này. Nguyện nhờ cái duyên lành đối trước Tam Bảo mà hiến máu này, nguyện đó, cái tâm Bồ Đề dần dần được nảy nở và được lớn lên ở trong A Lại Gia thức của các bệnh nhân đó, và dần dần họ cũng đều sẽ gì tín kính và thâm tín Phật pháp, và dần dần cũng sẽ đều gì được tu học ở trong đạo Phật và đều được giải thoát, không còn bị khổ đau, không còn bị bệnh tật nó dằn vặt thân thể và tâm can của mình nữa. Đó, một cái lời phát đại nguyện như vậy. Và trước khi hiến máu thì phải tu một ngày trước đấy, để cho tâm thanh tịnh đã, cho máu được lắng trong đã, thì khi đó hiến máu công đức vô lượng, mà máu đó đem hiến đi thì cũng gì lợi ích vô cùng, cứu được rất nhiều người. Đó, cho nên ở đây gọi là nội tài thí, tức là mang xương tủy máu mủ ruột già mắt mũi chân tay của mình, họ cần thì chúng ta bố thí cho. Nay chúng ta thấy rất hổ thẹn là gì, so với tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong kinh Vị Tằng Hữu đó, ngài làm được rất nhiều, bố thí cho gì, xả thí cho chúng sinh rất nhiều, nhưng chúng ta bây giờ mới xả thí được có một chút xíu thôi, là một chút xíu, có người lại còn không muốn xả thí nữa, còn không dám xả thí nữa. Đó, đấy gọi là nội tài thí. Ngoại tài thí là gì, tức là đem tiền tài của cải vật chất mà mình làm ra bằng mồ hôi, công sức và thậm chí là nước máu và nước mắt và máu của mình rơi xuống và đổ ra thì mới kiếm được những đồng tiền đó. Nhưng mà vì cái tâm gì, cái tâm Bồ Đề, cái tâm thương tưởng chúng sinh, cho nên chúng ta sẵn sàng xẻ cơm, chia gì, chia áo, xẻ cơm cho những người không may mắn bằng chúng ta. Họ nghèo cùng, họ bệnh tật, họ cô đơn, họ khổ sở. Chúng ta đem gì? Đem ban cho họ bằng tất cả cái tấm lòng là gì? Bằng tất cả cái tấm lòng yêu thương. Muốn cho họ gì? Thoát khỏi cái khổ. Giúp cho họ dù chỉ được bữa ăn thôi. Chúng ta nghĩ rằng nhờ có bữa ăn này họ sống được qua đến ngày mai. Giúp cho họ được một tấm áo thôi. Chúng ta cũng nghĩ rằng nhờ tấm áo này mong cho họ gì? Được đỡ rét và được gì, được sống qua tới ngày mai, và một ngày mai lại mong rằng có một ai đó giúp đỡ họ, và một ngày kia mong họ tự đi lên bằng chính đôi chân sức lực và trí tuệ của mình để không bị khổ đau thiếu thốn như thế nữa về vật chất. Đó gọi là gì, gọi là ngoại tài thí, vân vân. Thế là tài thí có nội tài và ngoại tài. Thứ hai là gì, là pháp thí. Thế nào là pháp thí? Pháp thí tức là đem giáo lý của Đức Phật, đem cái nền giáo lý giải thoát giác ngộ của Đức Phật, của chư vị Bồ Tát, chư vị Tổ sư á, để truyền lại, bảo lại hoặc là gì, giảng giải lại cho những chúng sinh còn mê lầm, vọng chấp, họ hiểu được giáo lý của Đức Phật là thuần tịnh, thuần thiện. Học và tu theo giáo lý của Đức Phật thì tâm sẽ được an tịnh và thân sẽ gì? Dần dần sẽ hết đau khổ về sinh già bệnh chết. Rồi một ngày nào đó chúng ta viên mãn công đức, hoặc là được sinh về Tây Phương Cực Lạc, hoặc là được gì? Được chứng đắc tánh quả ở tại thế giới này và vĩnh viễn xa khỏi, ra khỏi sự ràng buộc sinh tử luân hồi khổ đau của sáu cõi thiên nhân Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Đó gọi là gì? Là pháp thí. Pháp thí ở đây các quý vị đừng có hiểu lầm là gì, phải là các sư mới lên ngồi trên tòa pháp, các vị pháp sư, các đại đức thường tòa hòa thượng và chư tăng chư ni mới gọi là pháp thí. Còn chúng con là hàng Phật tử làm gì có chuyện pháp thí? Không, Phật tử chúng ta cũng có thể bố thí pháp được. Ví dụ người nhà chúng ta có bố thí pháp được không? Có, bố thí pháp có hai cách bố thí. Một là dùng lời nói để bố thí pháp, hai là dùng những gì, những hành động để bố thí pháp. Bố thí pháp á, bằng lời nói gọi là khẩu giáo. Bố thí pháp á, bằng việc làm thực tế của mình á, gọi là thân giáo. Dùng thân giáo và khẩu giáo để bố thí pháp. Bố thí pháp bằng cách nào? Tôi lấy ví dụ. nhà người ta, nhà chúng ta. Tôi lấy ví dụ một Phật tử nữ đi, đi chùa, chúng ta học đạo, chúng ta hiểu được giáo lý của Đức Phật là thuần tịnh, thuần thiện, hướng con người ta đến chỗ gì, giải thoát giác ngộ, chứ không phải là gì, là hướng con người ta đến chỗ mê lầm, vọng chấp, mê tín dị đoan. Khác với một số tôn giáo, lợi dụng tôn giáo ở trên thế gian này như thế. Chúng ta nhớ rõ cho chúng tôi là tin theo Phật, tu theo Phật là chúng ta tin theo con đường giác ngộ và tu theo con đường giác ngộ, noi theo cái sự giải thoát giác ngộ của Đức Phật, và chúng ta gì, đi theo Ngài, nương theo Ngài, làm theo Ngài, nói theo Ngài và gì, và hành theo Ngài, và dần dần để hướng tới cái sự được đạt được giải thoát giác ngộ như Ngài. Cho nên theo Phật là chúng ta theo con đường giác ngộ, chứ không phải là theo Phật là theo con đường mê lầm, vọng chấp, mê tín dị đoan như ở ngoài đời một số người họ nghĩ đâu. Họ đánh đồng tất cả các tôn giáo đều là gì, là liều thuốc phiện của nhân dân đâu. Tất cả các tôn giáo đều là gì, là mê tín dị đoan đâu. Không phải, không thể đánh đồng như thế, không thể đánh đồng các tôn giáo như nhau như vậy, bằng nhau như vậy. Vì họ sao? Vì họ không nghiên cứu vào nền giáo lý của từng tôn giáo cụ thể, mà họ chỉ nghe nhau nói thôi, nghe kháo miệng, nghe truyền miệng và gì, nghe cái người gì, người theo cái niềm tin, đức tin của tổ chức họ, và họ tuyên truyền rằng á, các tôn giáo đều là mê tín dị đoan, là liều thuốc phiện của nhân dân, tin theo á, để nó hoạt động á, sẽ làm gì? Làm hại nhân dân và có ảnh hưởng tới sự quản lý của mình. Nói như thế là không đúng. Nói như thế là không có sự sàng lọc, không có sự nghiên cứu cụ thể các đức tin và giáo lý, giáo luật của các tôn giáo ở trên thế gian này. Cho nên á, ở đây chúng ta thấy, nếu mà chúng ta muốn hóa độ được người thân của chúng ta, nếu dùng bằng khẩu giáo không được thì chúng ta phải dùng bằng gì? Bằng thân giáo. Thế nào là dùng khẩu giáo không được? Khẩu giáo ví dụ chúng ta về, chúng ta nói với gì? Với chồng, với con, với vợ, với con và với bố mẹ của chúng ta, vân vân, với con cái của chúng ta, là giáo lý của Đức Phật như thế, như thế đó. Các con, hoặc là anh, hoặc là chị, hoặc là ông bà, hoặc là em, nên gì? Nên tìm hiểu giáo lý của Đức Phật. Hay lắm. Đức Phật dạy về gì? Về nhân quả, về đạo lý làm người. Ở thế gian thì Đức Phật dạy về gì? Về hiếu đễ, về hiếu hạnh, về hành hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật. Một người con đối với cha mẹ ông bà phải có gì? Cái hạnh, đặt cái hạnh hiếu, hiếu kính cha mẹ ông bà lên hàng đầu. Rồi á, ở trong Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, Ngài cũng gì, cũng nói rất rõ, dẫn kinh Phật nói rất rõ là gì? Vợ đối với chồng phải có bao nhiêu pháp để khiến cho gì? Cho tình cảm vợ chồng được đầm ấm, hạnh phúc suốt cả đời. Và chồng đối với vợ cũng phải có gì? Bao nhiêu pháp. Ngược lại là con đối với bố mẹ phải có bao nhiêu pháp, và bố mẹ đối với con cái cũng phải có bao nhiêu pháp thực hành, để cho gia đình được trên hòa, dưới thuận, trên kính, dưới nhường. Cuộc sống như vậy mới là gì? Mới là làm tròn trách nhiệm bổn phận của một kiếp làm người, của đời người sinh ra ở thế gian của chúng ta này. Đức Phật đã nói rất rõ, các quý vị thì về tìm đọc trong quyển Phật học phổ thông của cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, về cái phần là gì? Phật dạy các Phật tử tại gia phải thực hành các pháp như thế nào. Chúng ta thấy hay lắm. Chúng ta chỉ cần thực hành được đầy đủ những lời dạy của Đức Phật đối với hàng Phật tử tại gia ở trong cái quyển Phật học phổ thông của cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa đó, chúng ta sẽ thấy rằng là Phật pháp quả là như ánh trăng sáng để chiếu phá màn đêm tối tăm ở nhân gian này. Phật pháp như ánh mặt trời để xua tan đi những giá lạnh, băng giá và những màn đêm tối tăm ở thế gian này. Phật pháp như là những dòng nước mát để ban cho ta mỗi khi chúng ta khát nước, hoặc là chúng ta cần dùng để tưới tiêu, phục vụ cho đời sống của chúng ta được tốt đẹp hơn, vân vân và vân vân. Đó. Cho nên á, chúng ta nói với họ bằng lời không được, họ không tin. Họ bảo á rằng á, cái gì chẳng nói tốt về họ, ông Phật thì ông cũng nói tốt về họ, ông Thiên Chúa cũng nói tốt về họ, rồi á ông gì, các ông tôn giáo khác ở trên thế giới này, ông nào chẳng nói tốt về họ. Tôi không tin, tôi chỉ gì tin bằng gì, bằng mắt thấy tôi mới tin, còn tai nghe tôi không tin. Vậy thì chúng ta gì, khẩu giáo chưa được, chúng ta thực hành bằng thân giáo cho họ coi. Thân giáo là sao đây? Chúng ta phải hơi vất vả một chút ha. Vất vả một chút. Nếu chúng ta là người vợ, nếu chúng ta là người vợ mà giáo hóa người chồng chúng ta chưa được, họ chưa tin, thì chúng ta dùng thân giáo bằng cách gì? Người vợ, chúng ta bình thường trước đây, chúng ta gì, 7 giờ sáng chúng ta mới dậy. Có khi ông dậy trước, ông đi thể dục về rồi, mình về vẫn còn gì, vẫn còn ướn đẹo nằm ở trên giường. Này, học Phật rồi, chúng ta gì, dậy trước ông đi. Dậy trước ông để làm gì? Dậy trước ông để có thể chúng ta gì, nếu mùa đông, chúng ta lấy sẵn cái phích nước ra đó để gì, để cho ông rửa mặt. Hoặc là nhà có máy nóng lạnh rồi, chúng ta bật sẵn lên để đó cho ông. Thậm chí các quý vị, chúng ta có thể gì, dùng cả cái kem đánh răng, lấy sẵn khăn rửa mặt, lấy sẵn để ra gì gần chỗ phòng ông, trước đó ông dậy chỉ có việc làm thôi. Đó là gì, để cho gì, ông ấy thấy rằng à, già rồi bà này từ khi đi chùa lại tình cảm với mình thế, à, bà lại quan tâm tới mình nhiều thế, mình phải suy nghĩ thế nào ấy. Trước đây á, bà hơi một tí là bà cắn cẩu với mình, bà bỏ mặc mình. Nhưng bây giờ từ khi bà đi chùa và học Phật về á, cái tâm của bà nó thay đổi hẳn, cái lời nói của bà nó cũng thay đổi hẳn, và cái việc làm của bà với mình quả thật cũng thay đổi hẳn. Trước đây tuổi trẻ bà yêu mình một, bây giờ già rồi bà yêu mình 10 hơn, yêu mình gấp 10 lần như thế. Đó. Thế là ông phải gì? Đánh một cái dấu hỏi. Vì sao bà nhà mình lại thay đổi như thế? Rồi ông đi tìm hiểu. Ông đi tìm hiểu thì hai bên cứ thủ thỉ nói chuyện, ông bà nói chuyện với nhau. Bắt cháy cho nhau mà nói chuyện với nhau. Ngày xưa thì có cháy có lần, bây giờ không có cháy nữa đúng không? Đó. Chúng ta thì còn rất nhiều cách để dùng thân giáo để giáo hóa họ. Hoặc rằng là ví dụ như là người bố mẹ hiểu Phật Pháp mà con chưa hiểu Phật Pháp, chúng ta dùng thân giáo bằng cách nào? Trước đây hơi một tí là chúng ta chỉ dùng khẩu là chúng ta mắng họ, mắng con cái của chúng ta, mày phải thế này, mày phải thế nọ, mày phải thế kia, tao là gì, sinh ra mày, mày phải nghe theo tao, vân vân và vân vân. Nhưng bây giờ học Phật rồi, chúng ta học cái gì? Học lắng nghe. Thế nào gọi là học lắng nghe? Tức là chúng ta dành thời gian để cho những đứa con trai, đứa con gái, đứa con dâu, đứa con rể, thậm chí đứa cháu nội, cháu ngoại của mình á, nó bày tỏ cái quan điểm sống của nó. Vì cái thời gian á, cuộc sống nó luôn luôn thay đổi. 50 năm trước, cuộc sống của chúng ta lúc còn trẻ nó khác với 50 năm sau, con cháu của chúng ta nó khác hoàn toàn. Khác một trời một vực các quý vị. Cho nên chúng ta không thể áp dụng là gì? Ngày xưa tao còn trẻ như chúng mày, tao phải sống như thế, tao phải làm như thế, và tao phải nói như thế, hành động như thế. Và bây giờ chúng mày cũng phải gì? Phải học theo tao mà làm như thế, nói như thế và hành động như thế. Như vậy là gì? Là sai rồi, là chật rồi. Tàu chật đường ray, tàu mà đi chật đường ray, các quý vị biết tàu có tới đích không? Không tới đích. Tương tự như vậy, gia đình mà người bố người mẹ không chịu hiểu con cái, không muốn lắng nghe con cháu của mình á, thì gia đình đó chắc chắn sẽ không được yên ấm và hạnh phúc. Trong nhà lúc nào cũng gì? Cũng có tiếng gọi là, nói nôm na cho chúng ta dễ hiểu, nói trêu một chút như là gì? Văn nghệ. Lúc nào cũng gì? Cũng có tiếng văn nghệ ở trong nhà, ngày nào cũng có gì? Cũng có văn nghệ ở trong nhà. Cũng diễn, có người diễn tuồng, diễn kịch với nhau ở trong nhà. Và kết quả là gia đình đó không mấy khi được yên ấm và hạnh phúc. Cho nên nay chúng ta gì? Học lắng nghe. Học Phật là chúng ta học lắng nghe. Nghe xem con trai, con gái, con dâu, con rể, cháu nội, cháu ngoại của mình nó trình bày, nó như cuộc sống của nó bây giờ như thế nào. Và chúng ta cũng tìm hiểu. Nếu từ chúng ta không tìm hiểu được thì thông qua bạn bè chúng ta tìm hiểu. thông qua bạn bè chưa tìm hiểu được, chúng ta có thể đến gì? Nhờ các quý thầy tư vấn cho chúng ta. Mà cái này thì rất nhiều các quý thầy tư vấn rất trúng, rất tốt và rất trúng, đem lại hiệu quả rất tốt, không thể lường được đâu. Các vị đừng có nghĩ rằng các thầy chùa, các sư chỉ biết là gì? Chắc các thầy chỉ biết tụng kinh gõ mõ cốc cốc rồi ngày hai bữa cơm chay, tụng kinh niệm Phật cầu sinh Tây Phương thôi, chứ các sư làm gì biết chuyện xã hội. Đừng nghĩ như vậy. Chúng ta nhớ rõ các cụ hay nói, các ngày xưa hay nói là gì? Thầy chùa là bùa làng, thầy chùa là bùa làng. Ấy thấy thế thôi, không nói thôi, cứ lầm lầm lì lì, cứ niệm Phật như vậy. Nhưng mà chúng ta hỏi được cái gì á, các cụ cũng biết đấy. Đặc biệt là các hòa thượng, các thượng tọa, các ni trưởng, ni sư, các đại đức, tăng ni mà những vị mà xuất gia lâu rồi có kinh nghiệm giáo hóa độ sinh hoằng pháp á, hỏi tới cái gì các ngài cũng biết. Vì sao? Vì chúng ta biết là trong Đức Phật, trong kinh Đức Phật dạy á, xin lỗi các quý vị, Đức Phật dạy chúng tôi á, đến những cái nhỏ nhất là cái ăn cơm xong, xỉa răng như thế nào Đức Phật cũng dạy cơ mà. Thậm chí là xin lỗi các quý vị, đi đại tiểu tiện như thế nào, vào nhà đại tiểu tiện phải hành xử ra sao, Đức Phật còn dạy các đệ tử của ngài. Có một vị giảng sư nào, một vị giáo sư nào mà đưa ra một cái nền giáo dục cao thì bao trùm cả thái hư, thấp thì đi, đến nhỏ cả như gì, như cả vào trong nhà vệ sinh. Xin lỗi các quý vị, Phật cũng dạy chúng ta phải hành xử như thế nào. Ăn cơm xong, cầm cái tâm lên xỉa răng như thế nào, Phật cũng gì, cũng dạy đệ tử của ngài. Cho nên những việc nhỏ nhất, mình có thể nói là nhỏ như sợi tơ, sợi tóc, Phật cũng gì, cũng không bỏ qua. Cho nên chỉ có một điều là gì, các vị sư đó, vị tăng ni đó có gì, có thời gian và có trình độ, có trí tuệ để nghiên cứu hết lời Phật dạy, hoặc được khá khá lời Phật dạy không mà thôi. Nếu hỏi thầy này, họ chưa trả lời được, chưa tư vấn được, chúng ta có thể đi hỏi thầy khác, hỏi một vị tôn túc khác, họ sẽ tư vấn cho chúng ta, đừng có ngại. Cho nên ở đây chúng tôi cũng có lúc, các vị biết có những lúc chúng tôi bận lắm, bận đến nỗi là tối mặt tối mũi ra, mà Phật tử hỏi chúng tôi có những cái chuyện, mà xin lỗi các vị, những cái chuyện mà không nên hỏi, nhưng mà họ vẫn cứ hỏi, nhưng sau khi hỏi rồi chúng tôi vẫn cứ phải thì phải giải đáp. Ví dụ như cái chuyện mà vợ chồng họ chẳng hạn, cơm không lành, canh không ngọt, họ cãi nhau về một lý do rất là đơn giản. Rất là đơn giản trong cuộc sống, đó là gì? Trong giấc ngủ, vợ chồng xích mích với nhau. Thế là gì? Cũng đem đến để hỏi nhà chùa, như thế thì con phải xử sự thế nào? Con đúng hay là con sai? Chồng con đúng hay là con đúng? Mà chồng con sai thì con phải như thế nào? Hay là con đúng thì chồng con phải như thế nào? Vân vân. Xin lỗi các quý vị, những cái câu chuyện rất đời thường như vậy, ở thế gian họ cũng gì, cũng đến, đem đến hỏi nhà chùa. Thậm chí ngày xưa Đức Pháp Chủ, ngày chưa lên Pháp Chủ, ngày mới là trưởng ban trị sự giáo Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tây, là hiệu trưởng trường trung cấp Phật học Hà Tây á, hòa thượng lên giảng trực tiếp cho chúng tôi á, hòa thượng có nói rằng là gì, nhà của họ có con lợn nái, nó sinh 7-8 con lợn con, và nó sinh mấy con lợn con ra nó yếu quá, nó không ăn, và nó bị ốm, bị bệnh, và nó sắp chết. Gia đình họ cũng làm gì, thẻ hương và mấy quả ổi, mấy quả nhãn ở nhà ra, họ lễ Phật và họ bạch hòa thượng là xin hòa thượng là cho con một cái bài chú hoặc một cái bùa gì đó để về cho gì, để cho con lợn nái nhà con nó ăn trở lại và gì nó sống để nó nuôi đàn con của nó. Hòa thượng bảo cái này thì chưa thấy trong kinh Phật dạy bao giờ. Cái này thì quả thật chưa thấy trong kinh Phật dạy, xử lý cái chuyện mà gì con lợn nó ốm thì xử lý như thế nào, một cái câu thần chú nào đó để cho con lợn gì nó ốm nó bỏ ăn đó, nó đi ăn lại và để nó nuôi đàn con. Thì hòa thượng bảo thôi, Phật pháp nhiệm màu, cứ nhất tâm cầu á thì có phúc thì sẽ được, không có phúc á thì thôi, cũng là họ phải gì, phải thông cảm thôi, phải hoan hỷ thôi. Và hòa thượng bảo lên chùa tụng cho 3 viên đại bi thập chú, xong đi xuống á, lấy một cái miếng gì, một cái miếng giấy đỏ, cái giấy hương đó, giấy hương đỏ đỏ đó, viết vào đó 3 chữ chư lực sĩ. Chư có nghĩa là con lợn, lực sĩ có nghĩa là gì, là khỏe mạnh. Chư lực sĩ là gì, ý nói là gì, lợn ơi hãy gì, hãy khỏe mạnh lên, hay là khỏe mạnh nhanh lên. Và đưa cho người ta viết cho 3 cái, bảo về và một cái á, đốt ra cho vào á, trong cám á, cho nó ăn, còn một cái á, đem để lên trên nóc cái nhà lợn đó, còn một cái thì để ra trước cửa ra vào nhà mình nhá. À, thế là mang về một cái thì đến sáng sớm hôm sau, mới sáng sớm chưa mở cửa nó đã nghe gọi cửa rồi, A Di Đà Phật, từ lúc sáng sớm rồi. Hòa thượng đi ra mở cửa thì thấy cái bà hôm qua, bảo giật mình, hòa thượng kể lại giật mình, chỉ sợ rằng nó vào nó ăn vạ mình, sợ con lợn nái nó chết rồi, nó ăn vạ. Thế nhưng mà hòa thượng thấy là gì, đứng ở xa xa nhìn ra gần tới nơi, thấy nó xách một cái túi gì, túi ổi với túi nhãn nó to hơn. Thế hòa thượng đấy yên lòng rồi, nó xách cái túi to hơn có nghĩa là gì, là chắc là nó ra lễ tạ, mà ra lễ tạ thì có nghĩa là nó khỏi rồi nó mới ra lễ tạ, còn mà không khỏi thì nó đi ra tay không, thì cái này thì liệu chừng có khi gặp mà một người không lý lẽ nó ra nó bảo là hòa thượng cái gì, là lễ thế nào mà cho con lợn nhà con cả mẹ cả con nó chết sạch tối hôm qua rồi thì chết. À, cho nên hòa thượng mới thấy cái túi lễ nó sạch rồi, hòa thượng thấy yên lòng, mở cửa ra một cái bắt đầu là gì, bà ấy ôi dồi ôi cảm ơn hòa thượng, đúng là gì, nhờ có Phật pháp mà nhờ có hòa thượng mà gì, con về con làm ý theo lời hòa thượng dạy, và cái con lợn mẹ nhà con nó được một tí nó dậy nó ăn luôn và nó cho con nó bú, thế là sáng này nó khỏe rồi. Chúng ta có những cái việc, có những cái việc mà ở xã hội chúng ta thấy là không đáng là gì cả, nhưng mà họ cũng tìm đến Phật pháp, nhờ nhà chùa tư vấn và nhờ nhà chùa giúp đỡ cho, khi mà họ túng quẫn họ không thể nghĩ được cái gì hơn nữa, thì chúng ta đừng có ngại. Nhưng mà tất nhiên phải hỏi về phải từng lúc từng thời, chứ đừng có như hôm kia, hôm kìa có một Phật tử đến bảo là chờ thầy, đến gặp thầy 3 lần nhưng không gặp, mà 12 gần 12 rưỡi rồi, đến chư tăng đi ăn cơm, đại chúng đi ăn cơm rồi, đi thọ trai rồi, vẫn cứ muốn để hỏi gì thầy trả lời cho con với, con có chuyện, thầy bảo đi ăn cơm đi, đã nghỉ ngơi xong thì gặp, thế mà nguýt một cái là lườm một cái là cùng là bỏ ra là đi luôn, và chắc là nghĩ rằng là ông thầy này ông khó tính, ông thầy này ông kêu thế này thế khác. Cho nên chúng ta cũng phải chọn đúng lúc đúng thời để mà gì mà tham vấn, để mà thưa thỉnh, để mà cầu chỉ bảo cho, chứ không phải là bà lúc nào chúng ta cũng có thể hỏi được. Các quý vị biết trong Phật giáo chúng tôi cũng có những lúc dở khóc dở cười đấy các quý vị. Tôi nói thật đấy, có những lúc mà chúng tôi này là những người xuất gia hành đạo, tất cả thì trên thì cầu giáo pháp của Đức Phật, dưới thì tất cả vì tín đồ Phật tử, vì nhân dân. Vậy nhưng cũng có người gì, hoặc là gì họ chưa gặp mình bao giờ, hoặc gặp mình rồi nhưng chưa tìm hiểu với mình, chưa gần sống gần với mình, và có người thì gì cố tình không hiểu mình, và họ đi nói những cái từ ngữ rất là khó nghe lắm các quý vị. Nhưng chúng tôi cũng gì cũng phải an nhẫn. Ví dụ như năm 2005-06 chúng tôi xây cái nhà khách, nhà giảng đường bên kia, ngày đấy gọi là nhà giảng đường thì bây giờ gọi nhà khách, thì đào 2 cái hố ga, gọi là hố ga nhà vệ sinh tự hoại đó, đào 2 cái hố ga. Thì có một số những người ở địa phương ấy, sở tại đây, họ ra tận ủy ban nhân dân xã, họ báo cáo với bí thư, báo cáo với chủ tịch ủy ban nhân dân xã và công an xã là gì, các ông sư ở chùa Khai Nguyên đó, ông đào 2 cái hầm to lắm, các ông phải cảnh giác, nêu cao cái sự cảnh giác và cái tinh thần chiến đấu của gì, của đảng, để mà gì mà theo dõi ông ấy, không có là ông là gì nuôi dấu là gì biệt kích và nuôi dấu gì giặc ở trong đó. Cho nên ông đầm đào 2 cái hầm to lắm. Còn cái nhà thất ấy, chúng tôi làm cái mật thất thì thường chỉ dành cho các sư trụ trì phương trượng tu hành thôi. Ở trong phim Trung Quốc, phim Phật giáo Trung Quốc chúng ta thấy thì cái mật thất thì thường là dành cho phương trượng, tức là cái người chủ trì cao nhất trong ngôi chùa đó là gì nhập thất và tu hành. Còn ở trên chùa là nơi dành cho nhân dân và chư tăng đại chúng là chiêm bái lễ Phật và tu hành. Còn cái phương trượng, cái mật thất đó là cái gọi là nhà phương trượng, là dành cho cái người chủ trì cao nhất trong ngôi chùa đó tĩnh tâm và tu học thêm ở trong đó. Thì tôi xây cái nhà đó, cái nhà đó thì tôi thường hay nhập thất, ngày xưa thường hay nhập thất, mỗi khi nhập thất xong thì ra thường nó đóng cửa và không mở cửa cho các Phật tử vào lễ nơi đó, vì nơi đó là nơi tu hành của gì của trụ trì, chứ không phải là cái nhà làm cho đại chúng và nhân dân đi lễ. Đi lễ là có gì, nhà có tam bảo, có nhà thờ tổ, và có dưới nhà khách là cũng có chỗ thờ rồi, ngày đó chưa có giảng đường này. Và họ nói rằng á, họ báo cáo lên cả trên công an và tôn giáo thì ở Sơn Tây là ở chùa Khai Nguyên có một cái nhà quanh năm ngày tháng suốt ngày đóng cửa. Các ông có vào kiểm tra chưa? Các ông đã lập biên bản chưa? Và có kiểm tra xem trong đấy có súng ống gì không? Có nuôi dấu biệt kích, nuôi dấu giặc không? Nuôi dấu tình báo nước ngoài không? Hoặc là gì? Thậm chí có nói là hay là trong đó có nuôi gái ở trong đấy không? Chúng ta thấy. Và khi chúng tôi nhận được cái tin đó, chúng tôi chỉ có gì? Có cười thôi. Chúng tôi chỉ có cười thôi. Xin thưa các quý vị là chính là bác Hữu mà ngày đó bác Đam đang là đương kim chủ tịch ủy ban nhân dân xã Sơn Đông, nhà bác ngay ở trước cửa chùa này, bên tay trái của chùa này. Bác nghe thấy cái thông tin đó, bác bảo bác nói chuyện với tôi, bác bảo thôi thầy ạ, đấy xã hội nó cũng như thế, có người thế này, có người thế khác, có người người ta sẽ hiểu về đạo Phật, nhưng có người cũng không hiểu về đạo Phật, thôi các thầy cứ hoan hỉ, cái việc các thầy làm các thầy cứ làm, các thầy miễn là gì, các thầy với tín đồ Phật tử và nhân dân là đoàn kết mà xây dựng. Trước khi xây dựng cái gì cứ báo cáo với anh em chính quyền địa phương, anh em chính quyền địa phương báo cáo lên cấp trên. À, không vi phạm pháp luật thì chúng ta cứ làm, thầy không phải buồn. Tôi bảo thôi bác, không sao bác ạ. Cái đấy chúng tôi á, đi chùa đó, đi tu á, là nó phải thế. Đi tu là nó phải thế. Còn cứ bình bình lúc nào cũng gì, cũng mọi người cung kính, ôi thầy giỏi quá, thầy là Phật, thầy là Bồ Tát á, thì có khi chúng tôi lại không tu được. Mỗi khi mà chúng tôi làm rất tốt cái công việc trách nhiệm của một tăng ni ở với địa phương, mà trong địa phương có những người họ cố tình không hiểu hoặc chưa hiểu mình, họ chụp mũ cho mình, họ phỉ báng mình, và thậm chí là họ vu oan giáo họa cho mình cũng phải gì, phải an nhẫn, phải an nhẫn các quý vị, an nhẫn. Hôm nay họ chưa hiểu, an nhẫn đến ngày mai, an nhẫn ngày mai họ chưa hiểu thì an nhẫn đến gì, đến năm sau. Năm sau chưa hiểu, tôi ăn nhẫn đến 10, 15, 20, 50 năm nữa. Thậm chí tôi ăn nhẫn cho đến khi tôi nhắm mắt xuôi tay. Họ hiểu chưa? Chưa hiểu. Chưa hiểu tôi phát nguyện đời sau tôi lại được xuất gia, lại được tu hành. Và bao giờ tôi thành Phật thì tôi độ được vị đó hiểu thì mới thôi. Vị đó chưa hiểu, tôi nguyện chưa nhập Niết Bàn giống như Bồ Tát Địa Tạng á. Đúng không? Và chúng ta cũng phát nguyện như thế. Cho nên đừng có thoái tâm là gì? Mình làm bằng tất cả thân giáo khẩu giáo rồi mà những đứa con của mình nó không hiểu, chồng của mình không hiểu, hoặc vợ của mình không hiểu, hoặc bố mẹ ông bà mình không hiểu, đừng có ngại. Pháp thí ở trong nhà Phật á, chúng ta thực hành á, một đời không thể viên mãn hết được đâu, mà chúng ta phải thực hành nhiều đời nhiều kiếp, giống như Thích Ca Mâu Ni Phật trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Tôn giả Xá Lợi Phất nói rằng á, bạch Đức Thế Tôn, con xem dùng bằng con mắt pháp, tức là dùng bằng con mắt trí tuệ của vị A La Hán mà xem xét khắp trong thế gian này, không có một nơi nào nhỏ như hạt vừng, hạt cải, là không có xương máu và thịt của gì, của Bồ Tát, tức là của tiền thân Đức Phật Thích Ca đó, vì chúng sinh mà xả thân cầu đạo. Chỉ qua đó thôi, Xá Lợi Phất chỉ cần nói cái câu đó thôi, chúng ta đủ thấy rằng á, Thích Ca Mâu Ni Phật muốn thành Phật á, thì phải trải qua bao nhiêu đời kiếp vì tất cả chúng sinh, trong đó có chúng ta mà gì, mà xả thân vì đạo. Bố thí pháp, bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy, Ngài không có tiếc chúng sinh một chút gì cả. Cho nên á, nay chúng ta học hạnh bố thí của Phật, của Bồ Tát, tu theo hạnh bố thí của Phật, của Bồ Tát, thì chúng ta là phải sao ạ? Phải nương theo đường lối mà chư Phật Bồ Tát đã đi rồi, thì chúng ta cứ thế mà đi thôi. Phật Bồ Tát chỉ cho chúng ta con đường tới đích giải thoát giác ngộ, chúng ta cứ thế là đi thôi. Còn đi được tới đâu, tới đích bao giờ là tùy mỗi cá nhân của chúng ta. Nhưng mà điều quan trọng, tôi xin các quý vị là chúng ta đừng có nản. Đó. Xin thưa các quý vị, chúng tôi mà nản á, thì có khi chúng tôi bỏ đạo ra về rồi. Mà thậm chí không phải người tại gia, mà người xuất gia trong chúng tôi á. Các quý vị biết không? Nếu ai mà gần tôi, ai thấy cái tâm huyết của tôi với đạo Pháp, thì chắc chắn là người đó sẽ cảm nhận được cái tấm lòng của tôi đối với đạo Pháp. Nhưng mà có những người họ không hiểu hoặc cố tình không hiểu, người xuất gia với nhau đó, đồng đạo đó, họ nói rằng gì? Tôi thì thích cầu gì? Cầu nổi tiếng. Tôi thì thích cái gì mới mới, là lạ, để gì? Để lừa gạt tín đồ Phật tử, lừa gạt nhân dân. Ví dụ như pháp tu chẳng hạn. Phật giáo truyền vào Việt Nam hàng nghìn năm nay rồi. Các cụ, các tổ ngày xưa thì tụng kinh Nam Mô A Di Đà Phật. Cứ thế là tụng kinh Nam Mô A Di Đà Phật. Tụng kinh và niệm Phật một câu Nam Mô A Di Đà Phật như thế. Tự nhiên bây giờ, mấy năm nay tôi lại đi học với Hòa Thượng Chí Tịnh. Học với, học pháp của Hòa Thượng Tịnh Không. Và bắt đầu là gì? Là không tụng kinh Nam Mô A Di Đà Phật nữa. Và đi niệm là gì? Là A Di Đà Phật. Bỏ hai chữ Nam Mô đi, chỉ niệm A Di Đà Phật thôi. Niệm như vậy họ nói tôi là đi chửi Phật. Mà niệm phải có gì? Phải có sáu chữ thành kính là Nam Mô, có nghĩa là quy mệnh, là kính lễ Đức Phật A Di Đà. Phải niệm đầy đủ là gì? Là Nam Mô A Di Đà Phật, có nghĩa là quy mệnh, là kính lễ, là nương tựa, là nương theo Đức Phật A Di Đà để tu. Như vậy mới gọi là người đệ tử Phật, kính Phật. Đó. Chứ còn niệm chỉ A Di Đà Phật hay là A Di Đà Phật, tức là gì? Lấy chửi Phật. Chẳng khác gì là đi gọi là gì? Này này mày ơi lại đây, này này mày lại đây. Họ lấy một cái ví dụ đó và chụp mũ cho chúng tôi rằng á, là mạn Phật, mạn Pháp, mạn Tăng, và thích xây dựng lên một cái gì mới để lôi kéo lừa gạt chúng sinh tín đồ Phật tử. Đấy các quý vị, có những lúc chúng tôi bị chính những người đồng đạo của mình chưa hiểu, không hiểu, hoặc cố tình không hiểu mình. Chưa hiểu có nghĩa là họ chưa gần gũi mình, chưa tiếp xúc với mình, chỉ nghe qua gì phong phanh, người này nói như thế, người cứ kể như vậy, và người ta gì, người ta chụp mũ mình. Đó gọi là chưa hiểu. Còn người không hiểu có nghĩa là người gì, người ta có cái quan điểm chính kiến của người ta, chúng tôi có cái quan điểm và chính kiến của chúng tôi, cho nên hai bên không thống nhất được với nhau, cho nên là gì, họ không hiểu được mình và mình cũng không hiểu được họ. Họ thì muốn mình làm theo họ, mà mình thì muốn gì, muốn làm theo cái chính kiến và cái sở học của mình thấy đúng với giáo lý giáo luật của Đức Phật, không trái, thì mình cứ thế mình thực hành. Mà mình thấy làm, mình thấy tâm mình an, thấy đạo tràng mình gì hưng vượng lên, thấy Phật Pháp gì cũng hưng long lên, cho nên mình cứ thế mình làm. Cho nên họ không hiểu mình và họ đi bài xích mình. Còn có trường hợp thứ ba là cố tình không hiểu, tức là họ hiềm khích với mình, họ sợ mình hơn. Họ thấy là gì, ông ấy đi tu mới có 20, 21, 22 năm nay, mà ông ấy xây 4, 5 ngôi chùa lớn, độ được hàng gần trăm đệ tử xuất gia, hàng ngàn ngàn Phật tử quy y, lời nói hiệu triệu thì ngàn người nghe, ngàn ngàn người nghe. Mình xuất gia đến gì, đến bạc cả tóc, đến rụng cả răng rồi, mà đệ tử muốn một đứa đến để nó chăm sóc lúc tuổi già còn không có. Lên ngồi trên tòa pháp nói thì mấy chục bà vãi già ở quê nó còn gì, nó bỏ nó chạy hết. Rồi á, muốn xây một ngôi chùa thì kêu gọi mãi chẳng được. Nay tại sao cái thằng ấy nó mới xuất gia mấy năm nay, nó còn chưa bằng tiểu của mình, mà tại sao nó lại làm được như thế? Rồi bắt đầu là gì? Họ cố tình họ không muốn hiểu mình. Và họ đi gì? Đi dìm, ở ngoài xã hội gọi là gì? Đi dìm hàng đó hả? Đi dìm hàng mình đúng không? Đấy. Họ đi dìm đi. Nhưng xin thưa các quý vị, trong Phật Pháp, chúng ta càng bị dìm, mà chúng ta càng gì? Càng trụ được á, thì cái đạo hạnh của chúng ta càng sâu. Cái tâm lượng của chúng ta gì? Càng lớn. À, các quý vị nhớ cho tôi, họ dìm mình mà mình trụ được á, mình không bị động á, không bị thoái, không bị chuyển á, thì đạo mình gì? Càng sâu. Và tâm mình á, càng lớn. Giống như Hòa Thượng Tịnh Không, tôi rất tâm đắc với Ngài. Ngài giảng ở trong cái bộ Trung Phong Tam Thể Niệm. Khi mà Ngài truyền cái pháp Trung Phong Tam Thể Niệm và Kinh Vô Lượng Thọ, thì ở Đài Loan, ở Trung Quốc Đại Lục, có khá nhiều các vị Pháp Sư không bằng lòng Hòa Thượng và đi đả phá Hòa Thượng. Nói là Hòa Thượng là gì? Là truyền bá cái tư tưởng của gì? Cái tư tưởng không phải là Phật Pháp chân chính, mà là tư tưởng của Phật giáo cư sĩ. À, tư tưởng của Phật giáo cư sĩ. Cho nên á, đả kích Hòa Thượng, viết cả báo để đả kích Hòa Thượng. Và Hòa Thượng có một vị đệ tử, đó là Ngài Ngộ Đạo Pháp Sư, đang tu học và hành pháp, hành đạo ở Đài Loan. Pháp Sư Ngộ Đạo á, bực quá, mang cả một cái tập tài liệu đó sang tận bên Úc để bạch Hòa Thượng, là bạch Hòa Thượng đấy. Thời gian qua, khi Hòa Thượng truyền bá Pháp Môn Trung Phong Tam Thể Niệm và Kinh Vô Lực, Lượng Thọ á, ở tại Đài Loan cũng như là Trung Quốc Đại Lục á, và Hồng Kông á, cũng như Mã Lai, có một số không nhỏ các vị Pháp Sư là chỉ trích Hòa Thượng và viết cả bài đăng lên Nguyệt San Giác Ngộ cũng như là báo chí thông tin đại chúng trên mạng thì càng nhiều để đả phá Hòa Thượng. Chúng con nay sang đây xin Hòa Thượng là cho chúng con, cho anh em huynh đệ của chúng con nhóm họp nhau lại để viết những cái bài trả lời và công kích lại những cái bài viết không đúng sự thật đối với Hòa Thượng. Chúng con bực lắm. Thế Hòa Thượng bảo thế à, họ viết những gì? Pháp Sư Ngộ Đạo bảo viết nhiều lắm, bạch Hòa Thượng viết nhiều lắm. Thế Hòa Thượng bảo đâu họ viết đâu. Thế Pháp Sư Ngộ Đạo đưa cho cả một cái tập dày, đó, cả sách báo rồi, cả in tư liệu, cả tư liệu viết rồi, tư liệu sách báo, đưa cho Hòa Thượng cả tập dày. Và Hòa Thượng cầm cái tập tài liệu mà đả phá Hòa Thượng đó, Hòa Thượng á, đứng lên Hòa Thượng xá ba xá và Hòa Thượng nhẹ nhàng đem ra, Hòa Thượng bỏ vào trong soạt giác. Hòa Thượng trước khi bỏ soạt giác, Hòa Thượng xá ba cái và Hòa Thượng bỏ vào soạt giác. Và Hòa Thượng quay lại, Hòa Thượng nhẹ nhàng bảo với thầy Pháp Sư Ngộ Đạo là gì? Thôi, các thầy cứ hoan hỉ đi. Họ công kích tôi, họ chửi mắng tôi, họ đả phá tôi chịu được. Các thầy cứ hoan hỉ, cứ tu cho tốt đi. Họ đả phá tôi chịu được. Họ công kích tôi chịu được. Họ chửi mắng tôi thì tôi chịu được. Họ sỉ nhục tôi chịu được. Nghe thấy Hòa Thượng giảng cái câu đó, phải nói với các quý vị, ngày xưa tôi hay đi xe, tôi ngồi trên xe, tôi mở cái băng giảng, tôi nghe Hòa Thượng giảng. Mở băng giảng của Hòa Thượng tôi nghe, nghe thấy cái lời nói đó và tôi cảm phục vô cùng. Và tôi á, liền nghĩ rằng đây mới chính là cái vị minh sư để cho mình gì, phải nương vào cái giới đức của Ngài, đạo hạnh của Ngài và trí tuệ của Ngài để mà tu, mà học theo. Và bắt đầu là kính trọng và nghe pháp Ngài từ đó, tức là từ năm 2012 đó. Còn ngày xưa mọi người cũng có nói là Pháp Sư Tịnh Không là rất là giỏi, rất là đạo hạnh, rất là hay, là tốt, nhưng mà không bao giờ tôi nghe. Thậm chí có người mang cái đĩa giảng của Hòa Thượng đến á, đưa cho tôi á, tôi chỉ cảm ơn và lại đặt đấy chứ không bao giờ nghe, không bao giờ xem. Đó, ngày xưa nó cũng ngông nghênh, cũng ngạo mạn như thế đấy các quý vị. Ấy, người học đạo cũng có lúc nó như thế đấy. Vì sao? Vì tôi nghĩ rằng là gì? Mình đã tốt nghiệp trung cấp Phật học Việt Nam, đã tốt nghiệp gì? Học viện Việt Nam. Và ở Việt Nam chúng ta không còn một trường Phật giáo nào cao hơn cái học viện nữa. Cho nên nghĩ rằng là gì? Mình đã trải qua được, học được với rất rất nhiều các vị tôn túc trưởng lão của Phật giáo Việt Nam. Và mình không cần phải nghe pháp và học thêm vì Hòa Thượng tôn túc trưởng lão nào ở ngoài đất nước Việt Nam nữa, cho nên không nghe. Nhưng sau khi mà nghe Hòa Thượng, vì tôi nghe Hòa Thượng giảng là vì tôi muốn tổ chức Pháp hội Trung Phong, cho nên là tôi nghe Hòa Thượng giảng về Trung Phong thôi. Nhưng mà nghe Hòa Thượng giảng về cái đoạn đó, tôi mới ngộ ra, à, người tu là phải như thế, phải học hành rồi nhẫn nhục ba la mật như thế. Muốn hành được Bồ Tát Đạo, muốn độ được chúng sinh, muốn trên cầu Phật Đạo hạ hóa chúng sinh ở thế giới này á, phải học theo hạnh như thế, hạnh của Bồ Tát, nhẫn nhục ba la mật như thế mới tu được, mới độ chúng sinh được. Cho nên từ đó chúng tôi cũng an nhẫn. Họ chửi chúng tôi á thì chúng tôi cũng chỉ biết là gì, an nhẫn mà niệm một câu A Di Đà Phật. Họ mắng chúng tôi á, họ coi thường chúng tôi á, chúng tôi cũng gì, chỉ biết nói một câu A Di Đà Phật. Và chốt lại, chúng tôi nói với các quý vị, nói ở câu này, ở cái chuyện này là gì, muốn làm người tốt không phải dễ, nhưng chúng ta cũng đừng có thoái chuyển về những người không tốt về chúng ta, mà làm thoái đi cái tâm Bồ Đề trên cầu Phật Đạo, dưới hóa độ chúng sinh của chúng ta. Đó, cho nên làm pháp thí khó lắm các quý vị. Muốn bố thí pháp thí không phải là dễ. Chúng ta phải có kiến thức, có trình độ, có trí tuệ, có sự hiểu biết, có sự học hỏi, có những kinh nghiệm thực tiễn ở trong cuộc sống này, chúng ta mới có thể thực hiện pháp thí theo như Phật dạy được. Còn cái thứ ba đó là gì? Vô ý thí. Vô ý thí nó cao lắm các quý vị, không phải dễ đâu. Thế nào là vô ý thí? Vô có nghĩa là không. Úy có nghĩa là sợ, là lo. Lo lắng là lo sợ. Thí tức là bố thí, là ban cho, là đem cho. Vô ý thí có nghĩa là đem cho người ta những điều gì, những điều không lo sợ. Người ta đang lo sợ, đang nhiệt não, đang khổ đau, mà chúng ta đem cho họ những niềm gì, những lời nói an ủi, những hành động cử chỉ việc làm gì tốt đẹp, khiến cho họ được gì, được hết lo sợ. Ví dụ như có người, người ta đến, người ta gặp chúng tôi, người ta bảo là bạch thầy, con sợ lắm. Phải sợ làm sao? Tối hôm qua con ngủ thấy một giấc mơ rất là xấu. Con nhìn thấy là gì? Là đứa con của con đó bị người ta đánh chết. Con nhìn thấy cái bát hương của nhà con là gì? Tự nhiên bị bốc cháy và bị rơi vỡ. Và con đi xem. Người cái bà thầy đồng bóng họ bảo là đấy là một giấc mơ rất xấu. Và con nghĩ đấy cũng là giấc mơ xấu. Cho nên con mất ăn, mất ngủ. Con lo sợ từ hôm qua đến hôm nay. Và cái bà đồng bóng nó bảo con rằng phải chuẩn bị là 20 triệu hoặc 50 triệu hoặc 100 triệu vân vân. Để họ làm cho cái đàn lễ để giải cái giấc mơ xấu đó. Gọi là giải cát, à giải hung nghinh cát. Gọi là giải đi những cái hung khí, những cái việc xấu đến với gia đình. Và đón những cái sự tốt đẹp cát tường đến với gia đình và bản thân họ. Nhưng mà bạch thầy, gia đình chúng con hoàn cảnh không có tiền. Nay chúng con không biết đường nào để mà làm nữa. Chúng con đến đây hỏi thầy, thầy tư vấn cho. Như đến đấy hỏi thầy, thầy tư vấn cho. Nếu như mà gặp vào cái người thầy á, gặp phải chúng tôi á, chắc chắn chúng tôi sẽ tư vấn cho một điều rất là gì? Một điều rất là dễ làm. Đó là gì? Không phải sợ. Các quý vị hãy tin tưởng vào Tam Bảo, tin tưởng vào Phật Pháp, nhiệm màu tin tưởng vào gì? Vào Bồ Tát Địa Tạng, đưa cho họ quyển kinh, bảo đi xuống dưới phòng thông tin, thỉnh lấy quyển kinh Địa Tạng, về nhất tâm phát nguyện đọc tụng 21 ngày, 49 ngày, hoặc 100 ngày, hoặc 1 năm, hoặc 3 năm. Theo chúng tôi thì tất cả những giấc mơ xấu ác, thấy con bị giết, thấy gì? Thấy bát hương bốc rơi và bốc cháy và đổ vỡ đó, đều tiêu tan hết. Và gia đình gì? Không có sao cả. Nếu mà cần thiết nữa thì bảo là thì thôi, đi xuống viết một lá sớ lên các sư làm lễ cầu an cho và yên tâm đi. Và thậm chí có những trường hợp các quý vị, chúng tôi phải đưa ra một cái thông tin gọi là bảo lãnh, bảo hành đó, ở xã hội gọi là bảo hành. Bảo hành là sao? Ví dụ như trường hợp cách đây khoảng độ hơn chục năm về trước, là tại xã Sơn Đông này, có trường hợp mà bố chồng chết mới được mấy tháng, chồng chết trong có mấy tháng thôi mà hai bố con, bố chồng chết và chồng chết. Thì còn có ba mẹ con sống với nhau cùi cút lay lắt như vậy. Con thì còn nhỏ, một đứa 5 tuổi, một đứa mới có 2-3 tuổi. Đi xem ba bốn ông thầy họ đều bảo là trùng tang. Phải làm một cái lễ. Mà ông thầy họ xem trước làm cái lễ rồi. Thì về là chưa yên đi xem ông thầy khác. Ông thầy khác lại bảo là chưa được đâu, xử lý thế chưa được. Phải chuẩn bị một cái lễ khác để làm lễ cho. Và đến 2-3 ông thầy xử lý như thế. Nhưng sau khi vẫn chưa xong, đi ra cái ông thầy ở ngoài Tích Giang, ông thầy phù thủy của Tích Giang, ông bảo là về phải chuẩn bị một cái lễ khoảng 20 triệu đồng. Rồi á, mấy con, ba con chó đen, rồi ba con mèo đen, rồi mấy con cóc, cóc tía, rồi để bao nhiêu con ốc, bao nhiêu con nhái đó, để họ làm cái lễ con lươn nữa, rồi họ làm cái lễ gọi là yểm mộ, để cho không bị trùng nữa. Nhưng mà gia đình cái mấy con chó, mấy con mèo, con cua, con ốc, con lươn nó thì chuẩn bị được, mua được, nhưng mà 20 triệu đồng không có. Đi vay mấy nơi rồi người ta cũng không cho. Bảo là đi vay tiền để cúng lễ là người ta không cho. Và vay tiền để có thể chữa bệnh hay làm cái gì gì đó được, thì vay tiền để cúng lễ như thế người ta không cho. Cho nên nó không vay được tiền vào đâu, sang đây hỏi tôi. Thì tôi bảo đừng có làm như thế, làm thế là sai rồi. Thế thì họ bảo là vậy không làm như thế thì cái ông thầy ở ngoài Tích Giang ông bảo rằng á, nếu mà không làm thì trong vòng một tháng nữa thì trong nhà có một người nữa mất, mà người đó sẽ trên dưới 30 tuổi. Trên dưới 30 tuổi trong nhà còn có ba mẹ con, bà mẹ thì 32 tuổi, một đứa con thì hơn 5 tuổi, gần 6 tuổi, một đứa con thì 2 tuổi, gần 3 tuổi. Thế thì đương nhiên người trên dưới 30 tuổi thì bà mẹ chết còn gì nữa. Mà bà mẹ chết thì bỏ lại hai đứa con thì lay lắt côi cút sống với ai. Cho nên á, cố gắng về đi vay mượn để cúng bái. Nhưng mà vay mượn không ai cho. sang gặp chúng tôi bảo yên tâm. Và chúng tôi khuyên, dành cả mấy tiếng đồng hồ để khuyên cô ấy. Và bảo cô cứ yên tâm tin tưởng vào Phật Pháp, sang đây chúng tôi tụng kinh niệm Phật làm lễ cho. Và các vị biết là tôi còn phải bảo lãnh làm sao? Tôi bảo lãnh bảo á, yên tâm đi cô mà nghe theo tôi, ngày đó thì chưa chuyển kinh địa tạng. Cho nên mà cũng chẳng bảo cô ấy tụng kinh luôn. Chỉ về bảo là thôi cô, cái tiền mà cô ấy chuẩn bị mua chó, mua gà, mua các thứ để làm lễ đó, thì nó cũng chỉ rơi vào khoảng á, 1% cái chỗ đó thôi. Cô chỉ cần mua được cân hoa quả, thành tâm sang cúng Phật. Đấy. Và một tí cái đồ lễ cúng chúng sinh thôi, nó rơi vào khoảng ngày đó, từ năm 2004-05 nó chỉ rơi vào khoảng 200.000 là cùng thôi. Và đấy là cả một cái đàn lễ. Thế tôi bảo đấy, cô cứ chuẩn bị như thế để sang để thầy lễ cho. Và quả thật tôi cũng lên, tôi tụng kinh hồi hướng cho cô ấy. Và sau khi tụng kinh xong bảo đấy nhá, nhà chùa làm lễ rồi cô cứ yên tâm về làm ăn. Và cô bảo nhưng mà người ta bảo á, một tháng sau thì nhà con có người trên dưới 30 tuổi chết. Tôi bảo yên tâm đi, nếu trong nhà cô có người trên dưới 30 tuổi chết, tôi năm nay cũng gì, cũng trên dưới 30 tuổi, và tôi sẽ là người gì, chết thay cho nhà cô. Cô cứ yên tâm mà sống mà nuôi con, nếu có chết, tôi sẽ chết thay. Và người ta nghe được cái gì? Nghe được một cái thông tin là gì? Ông sư chết thay cho họ. Và họ họ sẵn sàng là họ tin tưởng là ông sư nếu có chết, ông sư ở chùa Khai Nguyên sẽ chết thay cho họ. Và họ về họ đi làm ăn bình thường. Qua một tháng không sao, một năm không sao, và cho đến ngày nay họ không sao. Và thỉnh thoảng cô vẫn sang chùa lễ thế. Đó cho nên đấy gọi là vô úy thí. Tức là khi người ta đang lo sợ, đang nhiệt não, mà chúng ta làm thế nào đó, dùng các phương tiện, dùng các lời lẽ công đức sự giáo hóa của chúng ta, khiến cho họ không lo sợ nữa, thì đó gọi là vô úy thí. Nếu mà tôi mà không như thế, tôi lại còn gì? Như là dầu đổ vào lửa đó, thấy người ta khó khăn hoàn nạn như thế, mà còn bảo người ta rằng thôi, ở bên kia cúng thì 20 triệu đắt quá, về đây thì cúng trong 15 triệu thôi. Như vậy có phải là vô ý thí không? Cho dù thầy có cúng cho người ta khỏi không chết nữa, nhưng mà đó có phải là vô ý thí không? Không, mình là một kẻ gì? Lợi dụng tam bảo, lợi dụng Phật Pháp Tăng, lợi dụng mình là sư để gì? Để kiếm tiền. Để kiếm tiền. Kiếm tiền để làm gì? Kiếm tiền để xây chùa ư? Phật đâu có bảo mình kiếm tiền như thế để xây chùa. Không có. Đức Phật không có bảo chúng tôi là những người xuất gia là kiếm tiền như thế để xây chùa. Phật chỉ bảo là gì? Lo cho tín đồ Phật tử, lo hoằng pháp thật tốt, thì sẽ có người gì? Có người mang tiền đến để cho gì? Cho chúng ta xây chùa. Cho chư Tăng xây chùa. Và cùng chư Tăng xây chùa, làm tượng, đúc chuông. Cho nên ý thức được cái điều đó từ xưa cho đến nay, các vị thấy là chúng tôi tất cả là làm là vì tín đồ Phật tử. Trên thì cầu giáo pháp của Đức Phật, dưới thì vì nhân dân, vì tín đồ Phật tử mà làm. Cho dù á mình bỏ toàn tâm toàn ý ra làm đối với nhân dân ở đây, ngày hôm nay, ngày mai họ hiểu lầm mình hoặc cố tình không hiểu mình, họ đuổi chúng tôi ra đường, tôi sẵn sàng chỉ một cái túi sách thôi đi ra đường, các quý vị không có luyến tiếc một cái gì cả. Không có liên tiếp. Vì là đàn na tín thí của thập phương đâu phải của mình đâu. Tôi xuất gia đi bằng hai bàn tay trắng. Bố mẹ có mà cho cái gì để mang đến cửa Phật đâu ngoài tấm thân này. Cho nên nay cũng chỉ lo mà tu cho nó tốt, học Phật cho nó tốt, và biết cái gì thì cố gắng giảng dạy giáo hóa cho tín đồ Phật tử, để gieo duyên cho các quý vị đều biết Phật Pháp và đều được tu hành trong chính đạo, và đều làm cái hành trang tư lương làm kim chỉ nam để cho chúng ta về với Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà. Cho nên á, vô úy thí ở trong á, bố thí ba la mật của Phật giáo, của nhà Phật là như thế đấy các quý vị. Nói thêm như vậy rộng ra như thế để chúng ta hiểu một chút. Đó gọi là tiếng vi diệu đàn na ba la mật. Tức là Phật dạy chúng ta phải biết hành gì? Hành bố thí là gì? Tài thí, pháp thí, và nhân đến là vô úy thí. Cái thí dễ nhất là cái thí tài thí, có nội tài thí và ngoại tài thí, chúng ta phải gì? Phát khởi dần dần để mà làm đi. Tiến tới là đến pháp thí thì chúng ta phải học, phải tu đi, để có kinh nghiệm thực tiễn trong vấn đề tu tập học Phật để chúng ta gì? Pháp thí. Rồi á, đến cái giai đoạn là gì? Có định lực, có công đức, có trí tuệ rồi thì chúng ta dần dần chuyển đến cái giai đoạn thứ ba là cái gì? Vô úy thí. Đó là gì? Đó là tiếng vi diệu đàn na ba la mật của Đức Phật. muốn gửi gắm, muốn dạy bảo chúng ta đó, các quý vị, không phải là nhỏ đâu nhé, không phải là pháp tiểu thừa đâu nhé, đây là đại pháp của Bồ Tát, của Phật đấy. Đó. Rồi thứ hai là gì? Là Thi La Ba La Mật. Thi La Ba La Mật là gì? Là phiên âm từ tiếng Phạn, tiếng Việt, tiếng Trung Hoa và tiếng Việt chúng ta gì? Là trì giới Ba La Mật. Thi La Ba La Mật tức là trì giới Ba La Mật. Rồi á, rồi đến Sàn Đề Ba La Mật. Sàn Đề Ba La Mật là tiếng Phạn, tiếng Việt chúng ta gì? Là nhẫn nhục Ba La Mật. Sàn Đề có nghĩa là nhẫn nhục Ba La Mật. Sàn Đề Ba La Mật có nghĩa là nhẫn nhục Ba La Mật. Rồi á, Tỳ Lê Gia Ba La Mật là phiên âm tiếng Phạn, tiếng Việt chúng ta hiểu là gì? Là tinh tiến Ba La Mật. Và Thiền Na Ba La Mật là phiên âm tiếng Phạn, dịch sang tiếng Việt chúng ta là gì? Là Thiền Định Ba La Mật. Rồi á, Bát Nhã Ba La Mật, từ Bát Nhã dịch là trí tuệ. Bát Nhã Ba La Mật có nghĩa là trí tuệ là Ba La Mật. Vậy ở đây là gì? Là Đàn Na Ba La Mật, Thi La Ba La Mật, Sàn Đề Ba La Mật, Tỳ Lê Gia Ba La Mật, Thiền Na Ba La Mật và Bát Nhã Ba La Mật là thể nguyên theo âm tiếng Phạm đọc cho nó gì? Nó cung kính, nó trang nghiêm. Nếu còn dịch sang tiếng Hán Việt của chúng ta là Bố Thí Ba La Mật, Trì Giới Ba La Mật, Nhẫn Nhục Ba La Mật, Tinh Tiến Ba La Mật và Bố Thí, Trì Giới, Nhẫn Nhục, Tinh Tiến, Thiền Định và Trí Tuệ Ba La Mật. Sáu pháp Ba La Mật đó tức là những pháp tu biên đốn của các vị Bồ Tát và Đại Bồ Tát để tiến tới thành Phật quả. Rồi á, tiếp theo Đức Phật gì? Nói những tiếng gì? Tiếng từ bi và tiếng hỷ xả. Tiếng từ bi, từ và bi là chỉ cho cái trạng thái tâm là gì? Yêu thương tất cả chúng sinh như người mẹ thương con đỏ. Ở trong tiếng Hán á, giải thích là gì? Từ năng giữ nhất thiết chúng sinh chi lạc, bi năng bạt nhất thiết chúng sinh chi khổ. Có nghĩa là người có lòng từ á thì gì? Hay đem cho tất cả chúng sinh những gì? Những điều an lạc, ban cho chúng sinh những điều an lạc. Bi á, người có tâm bi á sẽ hay gì? Hay bạt, bạt tức là trừ, bạt có nghĩa là trừ, là diệt đi những gì? Những nỗi lo âu sầu não khổ đau cho gì? Cho tất cả chúng sinh. Đó, giải thích về lòng từ và lòng bi của Phật nói ra ở trong kinh này là như thế. Chữ hỷ và chữ xả, hỷ có nghĩa là vui mừng, xả có nghĩa là gì? Là buông xuống, là không nắm giữ thì gọi là xả. Ví dụ chúng ta hay nghe thấy từ hỷ xả, hỷ tức là luôn luôn vui vẻ đối với tất cả chúng sinh, mọi người, mọi loài, chúng ta luôn luôn phải gì? Phải vui vẻ, lúc nào cũng đừng có cau có, lúc nào cũng đừng có cằn nhằn, đừng có nhăn nhó, khiến cho họ nhìn thấy là họ sợ, họ bỏ chạy hết. Các quý vị thấy rằng nhăn nhó, cau có nó khác với gì? Với trang nghiêm nha các quý vị nhé. Người trang nghiêm, người xuất gia đầy đủ oai nghi á, trang nghiêm nó khác với gì? Cau có, nhăn nhó và gì? Và khó chịu. Cau có, nhăn nhó, khó chịu là thế nào? Tức là người đó không hoan hỷ. Các phái đến chùa, các Phật tử đến chùa, mình phải bắt các phái, các Phật tử phải sống như là người nhà chùa. Ví dụ các cụ đến chùa mà không biết, hoặc các Phật tử mới đến chùa không hay, là sợ họ đến là đến chùa thì thường là phải bỏ dép ở ngoài, không được đi vào chùa. Đấy, không may thì các Phật tử ở nơi xa đến chùa lần đầu, các cụ không biết cho nên là đi cái đôi dép vào chùa, sư trụ trì hoặc là sư trong chùa nhìn thấy thế, chỉ mặt bảo này, này cái bà kia, vào chùa mà đi dép đi à, mắt mù à, không thấy cái chữ nhà chùa là không, nơi tôn nghiêm không được thì đi dép vào chùa, mắt bà mù à, vân vân và vân vân. Đó gọi là gì? Gọi là cau có. Gọi là gì? Gọi là khó tính. Nó khác với người trang nghiêm. Cái vị mà trang nghiêm thì đi ra là gì? Bảo, ngoài này bảo, này của, hắn này Phật tử, hay này ông, này bà, này chị, vân vân. Ở nơi điện thờ Phật là nơi tôn nghiêm. Nhà chùa đã có cái biển báo là nơi tôn nghiêm, các Phật tử xin để giày dép ở ngoài. Cho nên nó xin Phật tử là gì? Để giày dép ở ngoài, để vào lễ Phật. Chắc chắn họ rất hoan hỉ vào, à, bạch thầy là gì? Hay là thưa nhà chùa là gì? Tôi không biết hoặc là gì? Hoặc là con gì? Con chưa biết hả? Con không để ý. Tôi con đến chùa lần đầu thì cho con gì? Con xin lỗi. Hoan hỉ thôi. Họ chưa biết thì mình phải dạy cho họ biết. trách nhiệm của chư tăng là phải dạy cho Phật tử biết cơ mà. Làm gì có chuyện thấy một cái là chụp đầu là chửi họ, là mắng họ, thế này thế khác vân vân. Các quý vị biết thôi. Tôi nghe, tôi làm việc ở trong ban trị sự trong giáo hội, phụ trách nhiều địa bàn, đi nhiều, làm nhiều. Cho nên á, nghe người dân và Phật tử phản ánh sư này sư nọ ghê gớm, khó tính, đủ các thứ hết. Bò nói là sư gì mà cãi nhau như bổ bò, sư gì mà chửi các vãi á, chẳng thiếu một câu từ gì, vân vân và vân vân. Có không? Có 100%. Có 100% chứ không phải là tôi nói dốc, còn tôi giảng, ngồi giảng cho các Phật tử, tôi nói như vậy là nói dốc rồi nói phóng đại lên đâu. Có đấy. Có khá nhiều là đằng khác. Đó, đặc biệt là gì? Một số các vị thầy ni khó tính lắm. Vậy cho nên chúng ta thấy là thỉ, tức là đem lại sự an vui cho chúng sinh, cho mọi người và cho mọi loài, chứ không phải là đem sự gì cau có, khó chịu và đớn đau cho mọi người, chửi mắng mọi người, khiến cho mọi người phải gì, phải nhục nhã trước gì, trước cửa Phật thì mình mới an, à mình mới thấy gì, mình mới thấy hả dạ. À, như thế là không được. Xả tức là người ta có lỗi với mình, người ta kết oán với mình. Đúng ra những người ngoài đời á thì gì, ông nợ tôi sẽ đòi ông, nhân nào quả đấy, ông giết tôi thì tôi gì, tôi sẽ gì, bảo con tôi hoặc gì, hoặc là người khác gì, con cháu của tôi sẽ giết ông. Ông nợ tôi một mạng thì dòng họ gia đình tôi cũng phải đòi ông một mạng, vân vân. Đó là cái quy luật của thế gian. Nhưng mà đối với người tu chúng ta phải quan sát, à vì sao mà họ chửi mình, vì sao mà họ đánh mình, vì sao họ mắng mình, vì sao họ sỉ nhục mình, thậm chí vì sao họ giết mình. Tất cả đều có nhân duyên của nó. Mình là một người Phật tử tu hành chân chính, mình phải quán rằng á, tất cả đều là do nhân xưa mình trồng không tốt với họ. Mình chửi họ, mắng họ, đánh đập họ, thậm chí là giết hại họ. Cho nên nay họ tìm mình để họ báo thù. Nay ta học Phật Pháp rồi, ta hiểu Phật Pháp rồi, ta sẵn sàng để trả nợ cho họ. Trả hết đi. Họ mắng mình xin lỗi họ. Mình buông đi, không giữ ở trong tâm, không kết thần lại với họ. Họ đánh mình cũng hoan hỉ, buông đi không gì, không kết oán với họ. Thậm chí họ giết mình cũng phát nguyện là gì? Nếu mà cái tấm thân này của tôi á, mà chết á, chết dưới tay ông á, chết dưới tay anh chị á, mà anh chị hả dạ được, anh chị hết giận được, thì tôi nguyện rằng á, tôi xả tấm thân này để cho anh chị hả dạ. Và tôi nguyện rằng á, bao giờ tôi thành Phật, tôi sẽ gì? Sẽ độ cho gì? Cho anh là người, tôi sẽ tìm đến anh, tôi sẽ độ anh là người gì? Người trước nhất. Cái câu nói đó các quý vị bảo không phải là tôi bịa ra đâu nha. Đây là tôi gì? Khuyên chúng ta nên học theo lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đối với ông Kiều Trần Như á, có một kiếp á, ông Kiều Trần Như là vua, có tên là gì? Ông vua có tên là Ca Lợi Vương. Còn á, tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lúc đó là một gì? Một thầy tu ẩn cư ở trong núi. Ca Lợi Vương cùng với đám tùy tùng cung nữ đi vào rừng săn bắn. Thì đi vào mãi săn bắn, ông đi sâu vào trong rừng. Còn là đám cung nữ không đi theo được, cho nên ở ngoài bìa rừng. Khi đó đang đi dạo chơi thì gặp một vị tu sĩ gầy khô, nhưng mà cái vẻ mặt rất là từ bi, trang nghiêm và trí tuệ, đức hạnh hiện lên nét mặt của vị tu sĩ đó. Các tỳ thiếp cung nữ của vua Ca Lợi đi đến đó và đỉnh lễ và quỳ xuống bạch hỏi. Câu chuyện qua lại thì được cái vị tiên nhân kia dạy cho gì, cho những cái phương pháp tu hành như bỏ ác làm lành, lấy hành thiền, và các cô ấy nghe rất say sưa. Bây giờ lại nói về vua Ca Lợi, sau khi săn xong được con nai rồi á, quay về chỗ cũ không thấy các thê thiếp của mình đâu, đi tìm cho người bùa đi tìm được một hồi á, thì thấy đám tùy tùng cung nữ thê thiếp của mình á, đang vây quanh một ông tu sĩ già hốc, và đến liền chỉ mặt ông tu sĩ nói rằng á, ngươi là ai mà dám gì, mà dám phạm thượng, dám là quyến rũ những cung nữ thê thiếp của ta. Cái vị tu sĩ ẩn cư kia nhẹ nhàng bảo rằng, thưa bệ hạ, ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện quyến rũ thê thiếp của bệ hạ, cũng chưa bao giờ nói những lời quyến rũ và lừa gạt thế thiếp của bệ hạ, vân vân và vân vân. Hai bên đối qua đáp lại với nhau, thì khiến cho cái ông vua Ca Lợi cái càng tức giận và nói rằng ông lấy gì để làm bằng chứng để nói rằng á là ông là một vị tu sĩ chân chính thế này hay khác. Vị tu sĩ kia nói rằng á, nếu bệ hạ không tin thì bệ hạ cứ tùy ý thôi, bệ hạ muốn làm gì thì làm. Rồi cái ông vua kia, Ca Lợi kia liền là tuốt gươm và gì chém phăng gì, lúc thì cắt tai cắt chân cắt tay, rồi gì đến cuối cùng là chém cả đầu của vị tiên nhân nhẫn nhục kia. Và chém xong thì tự nhiên là thấy gì bình người bình thường á thì nó chảy ra gì, cắt chân cắt tay rồi đầu cổ thì nó chảy ra gì các quý vị, máu đúng không, chảy máu. Máu thì thường là phải màu gì, máu màu gì nhỉ các quý vị nhỉ, màu đỏ. Nhưng vị tiên nhân kia ngài nói rằng á, nếu mà tôi á không có một chút cái tấm lòng mà một chút cái niềm tâm mà gọi là đấy, mới nói xong đó tự nhiên nó lại quên đấy, thấy chưa, đấy biểu hiện của già đến đấy các quý vị, mà gọi là mê hoặc, xin lỗi đấy, một cái từ đấy nghĩ mãi không ra. Tôi không có một cái tâm niệm là mê hoặc thần thiếp của bệ hạ, và cho dù bệ hạ có gì có giết tôi, có chém tôi á, có giết tôi ở tại đây á, tôi cũng không khởi một cái niềm tâm để kết thù kết oán với bệ hạ, mà tôi nguyện rằng á sau này tôi thành Phật á, nguyện rằng á tôi sẽ tìm bệ hạ để độ cho bệ hạ, là người trước tiên tôi độ. Nghe nói như vậy thì cái ông gì, ông vua Ca Lợi á, Ca Lợi Vương là càng nghĩ rằng á, à, cái thầy tu này nó lại còn là giảo ngôn hoạt miệng như thế, nó lừa các thê thiếp của ta chưa đủ, nay nó lại muốn lừa ta nữa hay sao, ta không bị mắc lừa. Và vung gươm chém, chém tay chém chân chém tay, thì chém đến đâu á thì máu trắng ứa ra, máu trắng á ứa ra nó như là một dòng sữa vậy các quý vị, chảy đến đâu á thì nó như một dòng sữa nó chảy ra đó, để biểu thị cho là gì, cái tâm của Bồ Tát, tâm của nhẫn nhục kiên nhân không có một chút lừa gạt và oán hận đối với thê thiếp cũng như là vua Ca Lợi vậy. Sau khi vua Ca Lợi chém đến cổ của tiên nhân rơi xuống, dòng sữa phụt từ trong ra, Ca Lợi mới bỏ đầu đao xuống và ăn năn sám hối trước vị tiên nhân. Chúng ta thấy do cái nhân duyên đó cho nên sau khi thành Phật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta quán xét lại ai là người được độ cho mình, được mình độ cho xuất gia trước nhất, thì quán xét lại là gì, 52 ông Kiều Trần Như. Trong đó ông Kiều Trần Như chính là gì, tiền thân của nhiều kiếp trước của ông chính là vua Ca Lợi, vua Ca Lợi Vương. Còn á, tiền thân của Như Lai chính là nhẫn nhục tiên nhân kia. Cho nên á, vì cái nhân duyên thể độ cho gì, cho kẻ thủ ác giết hại mình ở kiếp trước khi hành Bồ Tát Đạo. Vì vậy mà Phật Thích Ca Mâu Ni tìm đến để độ cho Kiều Trần Như, là người đầu tiên được độ cho xuất gia và trở thành vị chứng quả La Hán đầu tiên trong đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật ở thế gian này. Đấy, nay chúng ta học theo ai? Học theo Thích Ca Mâu Ni Phật thì chúng ta cũng phải phát nguyện và tu giống như gì? Như Thích Ca Mâu Ni Phật các quý vị. Có làm được không? Hoan hô thôi chứ làm thì khó lắm các quý vị thôi. Mong rằng á, về Tây Phương Cực Lạc gặp A Di Đà Phật rồi, chứng được quả vị gì? Bất thoái chuyển rồi, các quý vị xin với Đức Thích Ca, Đức Phật A Di Đà phân thân khắp mười phương thế giới để hành đạo. Khi mà gặp một cái trường hợp tương tự như là nhẫn nhục tiên nhân và Ca Lợi Vương, tức là tiền thân của Thích Ca Mâu Ni Phật và tiền thân của Kiều Trần Như tôn giả đó, thì cho chúng ta cũng phát nguyện tương tự như thế để mà hành đạo. Như thế thì mới viên mãn cái sự tu hành, cái sự hỷ xả của mình. Đó, xả tức là gì? Là buông bỏ tất cả những chấp trược, những thù oán, những kiều oán của chúng sinh đối với chúng ta. À, phải làm được cái điều đó thì chúng ta mới gì, mới được an vui, mới được giải thoát đời này và đời sau, mới mong về gì nhanh thành Phật được các quý vị. Không có cứ buông, cứ nắm ở trong tâm, nó mắng con, giống như trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói gì, nó mắng tôi, đánh tôi không tha cho nó. Nếu hai bên kết hận với nhau như thế thì đời này và đời sau không bao giờ hết được khổ đau. Còn nếu ngược lại mà người hành chính đạo á, nó mắng tôi, đánh tôi, nó chửi tôi, quỷ nhục tôi gì, tôi đều trụ ở trong an nhẫn để gì, để khởi tâm từ bi, hỷ xả và tha thứ cho họ. Làm được như thế thì chắc chắn là chúng ta sẽ tiến tới cái đạo quả vô thượng bồ đề giống như Phật, một ngày không xa, một kiếp không xa các quý vị. Rồi á, chúng ta thấy là tiếng giải thoát và tiếng vô lậu, tiếng trí tuệ, tiếng đại trí tuệ. Chúng ta có từ, có bi, có hỷ, có xả thì tâm chúng ta sẽ được gì ạ? Được an vui và giải thoát. Và sẽ gì? Sẽ đạt đến cảnh giới vô lậu. Vô lậu tức là gì? Không còn dò gì nữa. Tức là tâm của chúng ta không còn phiền não nữa, gọi là vô lậu. Đạt được trạng thái tâm vô lậu tức là không còn phiền não, không còn một chút xíu như là gì? Như hạt vi trần, như sợi tơ, sợi tóc, như hạt bụi nhỏ nữa, không còn khởi lên một chút phiền não nhỏ như hạt bụi nữa. Đó gọi là gì? Đạt được cái sự giải thoát vô lậu vậy, hay là vô lậu giải thoát vậy. Tiếng trí tuệ và tiếng đại trí tuệ tức là Đức Phật đó, dùng cái tướng lưới dài rộng che khắp tam thiên đại thiên thế giới để mà thuyết ra những lời thành thật bằng kinh nghiệm tu tập, bằng trí tuệ tu chứng của Ngài, nói ra cho chúng ta và mong cho chúng ta gì cũng được như Ngài. Rồi tiếng sư tử, tiếng sư tử lớn. Vì sao lại có Phật lại gì thuyết ra cái tiếng pháp như tiếng sư tử và tiếng sư tử lớn? Ở trong rừng già chúng ta thấy gì? Sư tử sống bầy đàn, rất đoàn kết với nhau, cho nên tạo một cái sức mạnh gì rất lớn. Tất cả các loại thú ở trong rừng nếu mà gặp một bầy đàn sư tử mạnh nhá, thì không có một con thú nào cho dù to như con voi, to như đàn voi, mạnh như gì, khỏe như con voi cũng gì, nghe thấy tiếng con sư tử nó gầm. Chúng ta nghe thấy ở trong phim hay là ở trong cái chương trình Thế giới động vật, tiếng con sư tử chúa nó gầm thế nào chưa? Nó vân vân chẳng hạn. Nó làm còn gì, còn ghê hơn nữa. Và nghe thấy như vậy các loại cầm thú nghe thấy đều gì? Đều bỏ chạy là gì? Bạt mạng. Các loại cầm thú cho gì? To như con voi hay con hà mã, nghe thấy tiếng của con chúa sư tử chúa ở trong đầu đàn nó kêu á. Con sư tử đực á, con sư tử đầu đàn nó kêu á, liền cũng phải gì? Xoắn đuôi mà bỏ chạy. Tương tự như vậy, khi tiếng pháp âm của Phật gì? Của Bồ Tát diễn thuyết, các ngoại đạo nghe thấy đều phải gì? Phải lánh xa, đều bị xô dẹp. Cho nên chúng ta Phật thuyết ra cái tiếng như vậy, tiếng mây sấm lớn và có vô lượng tiếng nói như thế, vân vân. Tiếng mây sấm, vì sao tiếng mây sấm? Tiếng mây sấm chúng ta biết là trời muốn mưa thì phải có gì ạ? Có gì? Phải có mây, có sấm và có chớp. Mây mưa sấm chớp thường đi với nhau. Mây mưa sấm chớp thường đi với nhau. Vậy chúng ta cứ tưởng tượng với trời đại hạn, nắng khô hạn nhiều tháng nhiều ngày, khiến cho cây cỏ ở trên mặt đất là héo úa, con người chúng ta cũng vật vã, thiếu nước ăn, nước sinh hoạt cá nhân vân vân. Mà bây giờ gặp một cái trận mưa, nghe cái tiếng gì, chúng ta mong mưa, mong mưa, như nhìn lên trời vẫn thấy mặt trời nắng chang chang ban ngày và mặt trăng sáng rực ban đêm, và nhìn lên trời thấy các vì sao ban đêm, cũng như là nhìn ban ngày thì mặt trời trong xanh, ra trời, bầu trời trong xanh. Nhìn thấy bầu trời trong xanh chúng ta biết là gì? Chắc chắn chưa có mưa. Nhưng khi mà nghe thấy gì? Tiếng sấm động, sét rền, rồi thấy những đám mây ù ù các nơi kéo tới, chúng ta biết rằng chuẩn bị mưa rồi. Mà mưa xuống thì khiến cho cây cối muôn vật từ đó mà sinh trưởng, con người chúng ta cũng được gì? Cũng được là mát mẻ, rồi cuộc sống của chúng ta sẽ được tốt đẹp lên. Tương tự như vậy, khi Đức Phật thuyết pháp, giáo pháp của Đức Phật được lan tỏa, được truyền khắp ở nhân gian này, thì cũng giống như ví như gì? Mưa móc để khiến cho muôn vật nhờ vào những hạt mưa để mà gì? Được tế tẩm, để mà sinh trưởng, để mà tồn tại vậy. Nay chúng ta học Phật, gặp được giáo pháp của Phật, phải tín kính và coi những lời dạy của Đức Phật ở trong kinh này cũng như các bộ kinh điển khác như là những hạt mưa để tưới tẩm cho muôn vật ở nhân gian được phát sinh vậy. Làm được như thế, hành được như thế, tin được như thế, chúng ta chẳng lo gì mà không được giải thoát, không được giác ngộ ở trong kiếp này hoặc kiếp sau. Bài giảng hôm nay chúng ta xin tạm dừng ở đây.